Tức là thầy muốn nói là thầy rất vui ở vì ngày hôm nay như là sau ăn bữa ăn ăn trưa rất là no nê, cái cảm giác rất là thoải mái sung sướng. Tại sao vậy? Trước giờ tính thầy vậy, tính thích tính rất là cái gì ha, riêng tư, thích cuộc sống riêng tư thôi. Không thầy cũng thích cái tự do, thích cái thoải mái, chẳng phải chùa mình nó nhỏ xinh, mình tới ăn trưa với nhau, vui vẻ với nhau, cái không khí nó rất là thoải mái, thầy rất là thích thú. Nên là thầy muốn tỏ lòng biết ơn cái sự hộ trì và giúp đỡ của quý vị. Ok, mình ở đây để mình tu với nhau. Cuộc đời của thầy đó, thầy chưa thấy cái gì mà thích thú bằng tu hành. Hồi trước thì đi làm việc đó, đi khắp mọi nước. Hồi trước ở mấy khách sạn sang trọng, ăn mấy nhà hàng sang trọng tiếp đãi khách. Một bữa kia thầy nhớ đi du lịch rất là nhiều, cái bỗng nhiên tới cái nước Chile, có một cái gia đình bà thương phú rất giàu lắm, mời tới nhà ăn trưa. Bây giờ họ giàu như đều buổi trưa đó chỉ ăn chung với gia đình họ với là một vài người bạn thôi. Hồi đó thì cái cảm kích dễ sợ, tại mình đi du lịch nhiều quá rồi, mình ăn toàn ăn tiệm không à. Mình tới được nhà ăn ở nhà thấy không khí của gia đình thấy rất là thoải mái, rất là sung sướng. Thấy vòng trong tương lai mình bây giờ mình giữ được cái không khí như vậy. Mặc dù trong tương lai dù có chỗ đạo tràng khác nó lớn hơn, nó sang trọng hơn, nó rộng rãi hơn, đông đúc hơn, mình không thể nào thay thế được cái không khí mà mình chỉ tới đây chỉ lo tu thôi. Tiếp tục bàn về ngài Huệ Hải trong cái kinh Kim Cang này. Thầy họ nói chuyện với sư cô, hỏi chùa sư cô có ai giảng kinh không? Thường thường là nghe kinh hòa thượng giảng phải không? Cái hệ thống sư cô như có một hai chùa có thầy giảng thôi, còn mấy chùa khác được nghe băng hết, không có thầy giảng, không có thầy có cô giảng. Với vậy thầy muốn nhắc quý vị là một cái, đối với thầy là một cái phước báo để có cơ hội để cùng quý vị nghiên cứu kinh này. Mặc dù thầy bỏ thì giờ, bỏ rất nhiều thì giờ đọc sách, nghiên cứu sách vở để mà sửa soạn cái bài giảng cho quý vị. Như đều mỗi tuần đó, thầy để ý là gần 2 năm rưỡi rồi, mỗi tuần không có tuần nào mà không đi ra ngoài cái đề tài mình sửa soạn hết. Tại mỗi tuần thường thường có một vài người nêu ra những ý kiến rất là hay, cái suy nghĩ khác nhau để mình theo đó mình bàn luận. Thành cái giảng kinh của cái buổi giảng kinh mình nó rất là đặc biệt ở chỗ là mình trao đổi ý kiến, trao đổi cái cách nhìn của mình về cái Phật pháp, về cuộc đời. Thành quý vị đừng có coi nghĩ là cái ít người tới có nghĩa nó không quan trọng đâu. Thành chúng ta đang nghiên cứu kinh Kim Cang này về cái theo cách nhìn của người Tây phương của đời này. Hy vọng như vậy chúng ta đóng góp một tí, thêm một tí về cái sự hiểu biết về kinh Kim Cang này và tài xứ này. Nhắc lại quý vị, tuần trước mình giảng về, bắt đầu giảng về ngài Thiền sư Huệ Hải. Khi bước trước, tuần trước mình bắt đầu kể cái chuyện là một nhóm vị tăng đó nghe cái danh tiếng ngài Huệ Hải. Tại sao như vậy? Tại vì sư phụ ngài Huệ Hải là ngài Mã Tổ đó, khen nói cái ông này ông đắc, ông là đắc pháp rồi. Thành họ nghe cái ngài Mã Tổ khen là ông này ông giỏi, khen ông này hiểu pháp rồi, thì phải lật đật rủ nhau tới để mà hỏi khó cái ông này một tí, và thử ông này cũng đắc được chừng nào. Ok, thành ra khi mà họ tới như vậy có một cái thái độ hơi khinh thường ông này. Tại sao vậy? Tại vì cái ông này, ông Huệ Hải hồi đó không ở cái chùa sang trọng giàu có đâu, mà cái tướng là rất rất tầm thường, không có gì mà lẫm liệt oai phong. Thành ra họ tới cái họ nhìn ông này có cái thái độ nó hơi thiếu cung kính. Thành ngài Huệ Hải lập tức nó khích họ để cho họ biết cái thân phận của họ mục đích. Thành ra cái bước đầu nói là nói một cách mơ hồ, nói là mặt trăng nó phản ảnh nơi cái hồ sâu đó, thì chụp nó đi. Có ai có thắc mắc hay là có gì mà muốn hỏi từ cái tuần vừa rồi không? À, cái cô này như tuần vừa rồi không có mặt ở đây phải không cô? À, không có, có. À, sao con? Câu gì? Mới bắt đầu một câu hỏi khó mà sao mình thể trả lời được. Cái câu đầu tiên mà Ngài nói cái những cái nhóm tăng này nó là mặt trăng nó phản ảnh trên cái bờ đó. Nó chụp nó đi. Ok. Tràng chắc cho cái ý kiến.
Thầy có nghĩ là tấm lại mặt trăng có nghĩa là không phản ảnh một cái aspect hoặc là thích cái kiểu
catch it, không phải là enjoy, catch it. Con nghĩ sao, con hỏi là con có ý kiến rồi. Nghĩa là sao, con nghĩa là gì? Con suy nghĩ rồi con mới hỏi nhá. Con hiểu con mới hỏi, này con hiểu theo cái ý kiến con thấy được cái gì. Thấy không? Thầy sẽ xoay lại ngay lập tức. Người ta hỏi khó mình phải xoay lại để người ta trả lời cho mình.
Con thấy làm sao mà mấy cái chụp một cái gì thì khô được, cái đó chỉ là cái bóng thôi, chụp làm gì?
Chụp làm gì?
Ông việc chụp đi.
Hay, giỏi. Chụp cái bóng làm cái gì? Vậy con hỏi làm cái gì?
Nó không bị bóng chụp gì, nhưng mà ông đã không nói có là để làm gì?
Ông nói là mình chụp một cái mà ảo tưởng. Thì nói tại sao mình nói với người tới tăng tới hỏi mình mới gặp mặt nó chụp cái mắt trăng đi. Tại sao nói như vậy? Tại sao như vậy? Thì phải hiểu rồi, ý chính là vậy. Là họ ông nói là quý vị trước khi mà người ta hỏi thôi là ông biết cái ý người ta tới là làm gì rồi. Thì trước khi người ta hỏi, ông mơ miệng, ông chặn thòng người ta nói là các vị đang kiếm cái mà không thể kiếm được. Dễ sợ không? Tôi biết vì tới đây kiếm gì rồi, thì cái vị kiếm đó không được đâu. Thành ra ông trả lời ngay lập tức. Trước khi cái vị mở miệng hỏi tôi nói cái vị nghe này. Cái vị tới đây, ông nói nó rất là khéo, mấy ông thầy này không hiểu luôn được nữa. Ác như vậy đó. Là cái vị tới đây tìm cầu một cái mà quý vị không có thể lấy được, giống như chụp cái bóng của mặt trăng trên mặt nước vậy. Chụp không được. Quý vị muốn tới chụp ảnh bóng mặt trăng trên cái phản ảnh mặt trăng trên nước, nhưng mà quý vị chụp không được. Tại ông nói khéo, đủ khéo. Ông nói là quý vị tới đây á, chỉ phí thời giờ của mình và phí thời giờ của tôi, đi. Làm không được đâu. Tại sao như vậy? Tới vì ngạo mạn quá đi. Ngày xưa mấy người thánh nhân ta chửi, ta đuổi khéo một cách nhẹ nhàng như vậy. Phải không Quang Trân? Học cái câu này, muốn lần sau người ta muốn hỏi khó mình đó. Mặt trăng nó phản ảnh trên cái hồ ao sâu đó. Chụp nó nếu như nó có thể được. Ok. Quý vị đồng ý là không? Tất cái phần còn lại, cái đối thoại của họ còn lại chỉ chừng đó thôi. Ông này nói gì bên kia nó không hiểu, ông này nói gì bên kia nó không hiểu. Để ý vậy. Tại sao vậy? Họ đang tìm, họ đang tìm cái, họ tìm ở ngoài, họ ngoại cầu. Dễ sợ không? Một cái người mà tăng mà tối tăm không ai biết tiếng, mà người ta tới hỏi một cái vinh dự cho mình cái gì, cái vị đừng có phí thời giờ, cái vị là cái tìm sai, tìm trật chỗ rồi. Thế dễ sợ không? Ai thắc mắc gì không? Trả lời con gì được chưa? Nó mắng với đuổi khéo. Thọ thầy này ông nói là Quý vị tới đây tìm một cái quý vị không thể tìm được, không thể, không chụp, không tìm lấy được đâu. Vui, nó thẳng như luôn. Trình độ quý vị thấp quá này. Rồi tới trở lại cái tấm 700 những cái vị tăng này đã từng giảng kinh Kim Cang 20 lần rồi. Cái kinh Kim Cang này á, là giảng quý vị thấy á, là cái cảnh giới của cái của Như Lai là ra sao. Mà sau khi giảng 20 lần rồi vẫn chưa hiểu được, vẫn chưa biết Như Lai là ra sao. Là có thể là cái chuyện gì vậy? Như Lai á, là chân nhiêu của tất cả pháp. Ủa quý vị quên rồi hả? Thì mấy cái vị tăng lập tức chịu thua rồi. Tại là gọi là đấu trí, đấu khẩu với ông này không được nữa. Tại ông nói cho mình chịu, mình chờ nhận cho nó quen rồi ha. Để hy vọng ông dạy thêm một tí nữa. Nói dạ đúng đúng rồi, là chân nhiêu của tất cả pháp. Mà tấm 739 Huệ Hải lập tức nói tiếp, Đại Đức ơi, đúng đúng là cũng rật luôn rồi. Thì lúc này mấy vị tăng mới phản đối, nói là về cái chuyện này đó là cái kinh Kim Cang giảng rất là rõ, làm sao chúng ta có thể sai được. Huệ Hải mới lập tức giảng vậy. Thì hỏi để kêu, nếu như tại vì cái câu nói là cái chân như của tất cả mọi pháp, thì ông hỏi cho biết bộ quý vị là cũng là chân như luôn hả? Họ trả lời đúng, chúng tôi là chân như luôn. Mình đừng tiếp tục rất là lẽ. Huệ Hải nói tiếp, như vậy thì cây và đá cũng là chân như luôn. Đúng, là cái này là đọc trong sách nó ra như vậy. Cái này là ngài Huệ Hải cho quý vị thấy đó, là họ mấy vị tăng đọc sách rất là nhiều nhưng đều vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cái sách. Thành ra Huệ Hải cho họ thấy luôn. Cho chứng minh cho họ. Thành ra ông hỏi hỏi rõ. Thế như vậy thì cái chân như này giữa quý vị và cỏ với cây, cái đá đó, nó giống nhau hả? Sách á, vợ nói là không có khác biệt gì hết á. Thì họ trả lời như vậy thôi. Lúc này gọi là cái nói là cái ông Huệ Hải ông chỉ dàn trận chỗ này thôi, gọi là lập bẫy thôi. Bây giờ mới chụp cổ, túm cổ mấy người. Huệ Hải bắt đầu hỏi là bây giờ đi ngoài sách vở biên ra, mới hỏi là vậy quý vị khác cây với đá ở chỗ nào? Mà quý vị thấy không, không có chỗ sách nào nói về cái sự khác biệt giữa con người với đá. Sách của Phật cũng có chỗ nào giảng cái sự khác biệt giữa người với đá với cỏ, là nó hò cứng họng họ trả lời cũng được. Okay. Đây là cái sự khác biệt của cái người trí huệ với người không có trí huệ. Người không có trí huệ khi mà quý vị mà đi ra ngoài cái đề tài, đi ngoài cái vòng của cái sách vở nó biên, họ trả lời cũng được. Đương nhiên quý vị phải nhớ là mình phải cần đọc sách trước. Thì quý vị đọc sách đọc kinh, nhưng đều trừ phi, ngoại trừ quý vị mà thiền á, quý vị không thể nào hiểu ngoài cái chữ quý vị đọc sách được. Bởi vậy quý vị nhớ cái câu chuyện của ngài, cái cuộc đời của ngài, tiểu sử của ngài Lục Tổ đó. Ngài Lục Tổ đâu có đọc sách được đâu, mặc dầu không biết đọc nhưng đều biết thiền. Bởi vì ông hiểu được cái giáo lý rồi. Thành ra chỉ cần đưa bất cứ sách nào, ngài cũng có thể giảng được. Thành ra mấy cái vị sư này thở dài, nó nói đúng rồi, ông tăng này ông giỏi quá, ông thầy này ông giỏi quá, mình không thể nào mà hiểu được, không thể học nổi, không xứng đáng học trò. Ai thắc mắc gì không?
Thầy nói quý vị nghe,
phần trước á, năm ngoái á, năm ngoái thầy đã giảng rồi, có những cái lúc đầu thầy giảng kinh Nghiêm Cang, thầy nói có nhiều người thầy nghiên cứu, rất nhiều người đọc kinh, nghiên cứu kinh này, người ta nghiên cứu 20 năm trời, ta nghe biết bao nhiêu đại sư giảng, rồi ta góp lại, phân góp lại, ta nói là cái ông đại sư giảng chỗ này hay, ông đại sư kia giảng chỗ này trật, nó không được rõ ràng lắm, chúng chê ông đại sư kia giảng trật, không đồng ý này nọ, mà cái người phàm phu dám nói như vậy, ok. Cái người mà chỉ ráp lại thôi mà dám chê, khen chê một cái người đã ngồi tu hành, ta ngồi ta luyện, ta suy gẫm cái chuyện đó. Thành ông người tại gia đó, ông gom góp lại tất cả những cái lời dạy của những cái vị đại sư mà đã từng giảng Kinh Cang là 20 năm trời rồi. Ok, ông hãnh diện như vậy. Ông nói là cái sách, cái Kinh Cang tôi giảng này là nó đầy đủ nhất mà có thể có được. Thầy đọc cái đó xong, thầy đọc được 2-3 trang, thầy lắc đầu, thầy nói cái này ông này chưa hiểu được Kinh Kim Cang. Thầy nhắc lại cái gì một lần nữa, học giáo lý Phật giáo mà không chịu tu cái tình lực, cái vì không thể nào hiểu được cái lời giảng kinh đâu. Thế tại sao như vậy? Tại vì những người giảng kinh không cách nào mà giảng hết tất cả cái ngụ ý của Như Lai được. Không có đủ thời giờ để giảng cái vị hiểu tường tận tất cả cái ý nghĩa của Kinh Kim Cang. Không thể nào giảng được. Không đủ thời giờ. Tại sao như vậy? Cái Kinh Kim Cang, ý nghĩa Kinh Kim Cang giống như là cái vô tận hư không vậy đó. Cái hư không đó, cái vị bỏ bất cứ gì vào trong nó cũng bỏ vào được. Nó rộng đến độ như vậy. Đó là cái thể của Kinh Kim Cang. Có nghĩa là cái vô tận hư không đó, vị có thể lấy ra. Còn ngân nhớ những cái giống như ngân hàng vậy, mình lấy tiền ra không bao giờ nó hết á, sướng dễ sợ không? Và đó là cái Kinh Kim Cang, quý vị muốn cái gì kéo nó ra được. Đó là Kinh Kim Cang, cái thể Kinh Kim Cang như vậy. Những quý vị thấy không? Tới tầng hư không mà quý vị có thể lấy ra vô lượng vô biên, và trong Kinh Kim Cang ý nghĩa Kinh Kim Cang là lấy ra không có thể ngừng. Mà không bao giờ hết. Nó tuyệt vời như vậy. Thành đừng nói chuyện 20 năm. Đừng có hạnh diện nói tôi 20 năm tôi nghiên cứu Kinh Kim Cang. Tôi tu 20 năm rồi tôi giỏi giới sở. Tôi tu 40 năm tôi giỏi giới sở. Tôi tu 60 năm tôi giỏi giới sở. Đúng không? Tôi là hòa thượng, tôi là đại trưởng lão nữa. Không có đâu. 40 năm, 60 năm nữa. Nó không có nhiều hết đó. Là cái gì muốn hiểu Phật giáo với Phật giáo. Đừng nói chuyện 60 năm. Đừng nói chuyện 6.000 năm. Người thử 6 triệu tỷ tỷ ức ức đại đại kiếp mới hy vọng hiểu được. Thiền phải lâu như vậy đó mới hiểu được. Thân cái việc phải kiêm tốn. Đừng nghĩ mà học một tí là hiểu ngay. Ai theo mắt gì không? Tại sao vẫn chưa nói xong? Ý là tại sao mấy cái vị tăng này không thể nào mà tìm được, không thể nào lấy được, tìm được một cái họ đang tìm. Quý vị thấy không? Cái lý do chính mà cái tại sao cái vị tăng này họ không thể nào hiểu được cái Kinh Kim Cang, mặc dầu đã giảng 20 năm, 20 lần rồi. Ok? Và tại sao như vậy? Tại họ ngoại câu, họ tìm cái ý nghĩa ở ngoài, họ không tìm ý nghĩa Kinh Kim Cang ở trong. Phải thắc mắc gì không? Ngoại câu nghĩa là sao? Tại có người có ai giảng thì thầy biết được tại sao thầy nói là những cái vị tăng này đang cầu ngoại câu không? Tại sao thầy nói như vậy? Tìm một cái lời giải thích. Ngoại cầu nghĩa là sao con?
Dạ thì có nghĩa là họ tìm để mà tìm thấy cái sự hiểu biết, chứ họ không tìm để mà mở mang cái sự hiểu biết.
Đây là cái sự đại khuyết điểm của cái người phàm phu. Ta tìm cái lời giảng nghĩa, họ thay vì họ tìm cái lời giảng nghĩa, họ họ nên làm cái gì? Thầy nói một cách giảng gì tại ông tóm chắc cho quý vị nghe. Khi về ngồi nghe cái giảng kinh đó, đừng tìm cái câu trả lời, tại cái trả lời đó nó vẫn là ngoại vật. Cái trả lời đó cũng là cái lời nói thôi, là ngoại vật. Đây là lời của thầy, không phải của quý vị. Một người hỏi thầy trả lời như vậy, người hỏi khác thầy trả lời khác. Cái trả lời nó chỉ thích hợp với cái người hỏi thôi. Thành nghe giảng kinh đó, là cái người giảng kinh cho cái người nghe, chứ không phải để mà cho mình. Mình đọc cái đó là chỉ đọc cái nghe người giảng, cái ông này ông giảng cho người đó, chứ không phải giảng cho mình. Vậy quý vị nên làm cái gì? Nên khiêm tốn và hỏi ông thầy làm cách nào để mà mình thấy được cái ý nghĩa đó, chứ không phải tìm cái câu trả lời. Tại sao mình không thấy được? Tại sao mình trả lời không được? Chứ không phải mình tìm cái câu trả lời. Tại sao con không thấy được? Chứ không phải tại sao thầy trả lời được. Quý vị có đồng ý như vậy không?
Yes.
Cái ngoài cầu như vậy, quý vị đang tìm cái câu trả lời, thay vì nội cầu là tại sao tôi không thấy được. Cái ngoài cầu là mình muốn nghe ông thầy nào trả lời người kia ra sao. Ok. Cái vị sư đó giảng cái đó ra sao, cái đó là ngoại cầu. Còn cái nội cầu là mình hỏi tại sao người ta giảng được mà mình giảng được, cái đó là nội cầu. Làm tại sao mình thiếu cái gì mà mình không thấy được. Người ta thấy là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Đây là lần đầu tiên thầy giảng cái vị biết cái sự khác biệt giữa ngoại cầu với nội cầu. Không ai biên ra như vậy đó. Tại chưa, thầy chưa về đọc cái ngày này, người ta bàn cái chuyện ngoại cầu với nội cầu hết. Có ai đồng ý là không? Thầy mới chế ra ngày hôm nay đó. Ai đồng ý hay là không đồng ý? Đồng ý không phải không? Còn ngày nay giờ ngủ hoặc hỏi như vậy. À, sao?
A Di Đà Phật. Giống Tây Tạng đó thầy.
Ừ.
Con nghe nói là một năm nay bao nhiêu, tôi nghe tin tức nói mấy trăm người đã tự thiêu. Mà mấy người đó sao mà không để mà tu để cho mình giải thoát mà để tự thiêu như vậy đó. Vừa tu mà cái lửa đó. Cái lửa. Vừa tu mà cái lửa lòng đó, nó phần cháy cái như vậy. Để tự thiêu với pháp mình. Để đi tranh đấu cái gì mình không biết. Những người tu đó mà phải ở trong đó.
Người ta về ngoại cầu nội cầu. Thì khi người ta tự thiêu. Cái bà này mới tỉnh rồi, bà hỏi câu rất là hay. Hỏi rất là hay. Bà hỏi á, mấy người Tây Tạng á, người ta tự thiêu, cả trăm người tự thiêu. Cái đó ngoại cầu hay nội cầu vậy thưa quý vị? Ngoại cầu hay nội cầu?
Ngoại.
Tại sao là ngoại cầu? Khi mà họ tự thiêu mà phản đối như vậy, cái đó ngoài cầu hay là nội cầu? Tại sao ngoài cầu? Tại sao họ đấu tranh cho Phật giáo mà tại sao nói là họ ngoại cầu được? Sao gọi là ngoại cầu được? Người ta đấu tranh cho Phật giáo, có giúp họ thấy được cái tự tánh là không? Sao mình chết rồi có quan trọng gì nữa đâu? Sao?
Dạ con, theo con nghĩ, con không biết có đúng không, nhưng mà theo con suy nghĩ thì con thấy sở dĩ nói ngoại cầu là tại vì họ còn nhìn đem cái hình thức để cho họ thấy, cho đấu tranh gì Phật giáo gì yêu nước, là cho Trung Minh Trung Quốc đàn áp quá, rồi đàn áp Phật giáo quá, cho nên họ muốn dùng họ tự thiêu. Cái đó là cái hình thức rồi, tại vì cái thân xác này là ở ngoài, Nếu mà họ đắc đạo rồi họ sẽ dùng lửa tam muội thì cái kia mới ngoại cầu không sao con nghĩ.
Bây giờ thầy hỏi cái việc như mình chuyện này nè, giảng gì lắm, bây giờ thầy hỏi cái việc này. Bây giờ ở cha hàng như người ta tới ta đàn áp cha mẹ cái việc. Bây giờ người ta tới đàn áp cha mẹ mình, người thương yêu của mình, quý vị có tự vận để mà phản đối không? Còn ngân trả lời có.
Theo mình biết đạo mình không chống đối đâu. Rồi mình mà không biết đạo đó thì mình phải chống đối. Cái đó là theo có hai cái hình thức.
Tại sao người ta tới ta đàn áp cha mẹ mình không chống đối? Làm sao cha mẹ mình không tranh đấu được? Tại sao quý vị không chịu làm, không bảo vệ cho cha mẹ mình? Trang, tại sao vậy? Con sẽ tranh đấu cha mẹ con phải không? Bà cười khúc khích. Tính ông rất gì có gì lạ đâu phải không con?
Tại vì cái nhân quả không chống đối là tại vì biết là cái đó là do nghiệp nhân quả.
Người ta tới ra đàn áp tại vì đó là cái quả của họ. Thấy không? Con sao mà khờ dữ vậy Tràng? Cha mẹ của mình là nghiệp của cha mẹ mình. Họ phải lãnh cái... Thấy không? Là ngoài câu. Mình làm gì đâu giải quyết được cái nghiệp của họ đâu. Cái nghiệp của cha mình phải gánh. Mình tự sát đâu phải là chuyện của họ đâu. Đâu có giúp được gì đâu. Nó trở về lại vấn đề đó. Mình tự thiêu nó giúp cái Phật giáo chỗ nào? Nó giúp hay là hại? Thưa quý vị, mình đã nói rằng đang xúc phạm nhiều người lắm. Tự thiêu giúp hay là làm hại cho Phật giáo? Tôi hỏi quý vị.
Thế nên không có giúp cho Phật giáo.
Có ngưng nhất định là nói không có giúp gì nào hết đó. Đồng ý là không đồng ý? Thầy nói cái gì nghe nè. Bởi vậy, lúc mà mấy cái người này mà vào làm sa di á, việc đầu tiên thầy dạy họ gì? Nói cái vật cho quý vị biết cái bí mật của cái huấn luyện của chương trình huấn luyện của chùa. Thầy tiết lộ cái bí mật của huấn luyện của chương trình sa di của chùa này á, là tại vì ít người biết cái tầm quan trọng của cái này. Thầy chắc chắn sư cô cũng biết. Một khi quý vị thành người sa di đó, thầy dạy là thầy chà đạp tụi nó mà nó phải chịu đựng, tập chịu đựng, nó khổ chừng nào, nó cực chừng nào, nó nhục nhã chừng nào cũng chịu đựng đấy, không được nói gì, không được phản kháng gì hết. Đó là cái quan trọng nhất, vẫn quan cái huấn luyện quan trọng nhất của cái chương trình huấn luyện sa di. Thì cho cái ví dụ như cái banh vậy thôi đó. Nó đá mới đầu mình lăn tới đó thôi. Nó đá với như mình cứ chịu hết. Hiểu chưa? Đó là sa di. Ngài Tiến Hóa đó làm sa di 20 năm trời. Đó là phải nhận 20 năm như vậy. Ngài không nói đâu. Ngài nghe chuyện đó. Thầy nghe cho thầy hiểu ngay lập tức. Quý vị biết không? Ngài Tiến Hóa khi mà làm sa di là trình độ cao không thể tưởng rồi. Mà còn để những cái người thấp hơn mình đó, dốt nát hơn mình đó, ngu xuẩn hơn mình đó, đầy đọa ngược đãi 19 năm trời. Nhận. Trong hệ thống sa di mà quý vị không nhận, nó đuổi ra ngay lập tức. Ai thắc mắc về chuyện này hay không? Bà mà nói nếu cái hành động quý vị nó dữ tợn, nó có cái sự phá hại, thì cái đó đối với Phật giáo nó rất là tai hại. Ok, là Phật giáo mình là phải biết nhẫn và biết giữ giới. Đây là bà đang nói là khi mà tự sát là đang phạm cái giới sát sanh, là không thể tu được. Ai thắc mắc hay không? Sao không? Cái mà Ngài Tuyên Hóa không nói cái vị nghe là bị người ta nghĩa là hành hạ ngược đãi thâm tệ, mà Ngài kể không được, Ngài không kể những cái chuyện đó. Thầy đọc cái chuyện, đọc cái chuyện tiểu sư Ngài, thầy hiểu chuyện đó ngay lập tức, tại thầy đã qua những cái cảnh giới như vậy rồi. Ok, đi đâu bị người ta ngược đãi là chuyện thông thường. Ok, những người Tây phương ta chịu như vậy. Ok, cái khó mà Ngài không nói ra được là khi mà người ta ngược đãi mình, cái đó mới là khó nhận. Chứ còn mình tự chọn làm cái chuyện dơ giá, chuyện khó khăn là nó còn dễ, tại mình chọn mà mình cam nguyện mà, phải không? Còn khi mà người ta ép mình, cái đó mới thực sự là tu. Cái tu hành nó chân chính đó, nó chỉ thực thì nó có sự tu hành thật sự chỉ khi nào quý vị bị ép làm những cái mà mình không chịu làm. Chẳng hạn như một cái ví dụ là cái vị tập ngồi thiền mà chân nó đau vẫn ngồi, cái đó mới gọi là tu, mới đó mới gọi là thiền. Cái thiền chân nó thôi, ngồi đó mà chịu cái đau mà không buông cái chân ra gọi là thiền, mà buông chân ra là hết thiền. Đó là mới cái thử thách nhỏ nhỏ thôi. Chứ người ta, người ta ngược đãi, ta nó xấu mình, ta nó lui nó tới, nó diện nó nghiền, ta xéo mình chịu không nổi đó. Mà mình mỉnh mà như cái người sa di là phải chịu đựng, ngồi đó mình chịu đựng thôi, không được nói, không được than phiền, không được nó ngược lại, ok, không được cãi,
không được bỏ chạy.
Ông thầy vẫn cần ác chừng nào là cần phải nương thương thầy chừng đấy.
Không được bỏ
dạy nữa. Cái ông Nhà Trắng nói như vậy, ông thầy này là lợi dụng tôi đó.
Không được nghiêm nghiêm với thầy. Không được
cân cơ. Bây giờ mấy bà này mặt xám lè, không dám nói chuyện xuất gia kiếm chùa khác. Cái đó là tu đại thừa.
Yes.
Ông hỏi như vậy, thầy ngoại câu hay là thầy nội câu? Hả? Nội câu. Tại sao nội câu? Thấy nó đau khổ, nó dai dứt mình, trong lòng mình thích. Thì mình thấy hai cái ông sa di nào mà bật cửa đó, té ra trước nhau, không ngược đãi mà. À, tại nó chưa thấy thầy ngược đãi thật sự đó sao? Chưa tới lúc. Cho Tràng nghĩ là ngoại cầu hay là nội cầu?
Thầy có việc thân đây không được ngoại. Thầy có lấy cái đó là nội cầu. Nội cầu là ông thầy cũng tu mà ngược trò cũng tu là gì? Thầy muốn liệu cái ngược trò. Thầy ngược trò tiếp lên thì ông thầy cũng là cùng tu.
Cái ông sa di già này cũng khôn lắm. Ông nói là ông thầy nội cầu.
Ông thầy cũng tiếng mà, tại vì giống như cái người thợ điện khác. Điện khác nó cũng tốt mà cái ông thầy cũng tốt luôn, là vì cùng tu thôi.
Ông này ông chưa biết làm thầy, ta nói không biết nói, ông nói tầm bậy tầm bạ. Cái huấn luyện phải làm cho nó điên luôn nữa. Mấy bà thích dễ sợ. Nó khùng lên luôn nữa. Ngồi giận nó cắn mình. Thành ra mấy cái đứa học trò cũ thầy nó bỏ đi, tại nó chịu không nổi. Nó ngồi giận nó cắn mình. Trước khi nó đi nó cắn mình, cái nó đã nó cắn nó đi. Ai cũng vậy hết đó. Không phải xuất gia mà tại gia cũng vậy. Người tại gia cũng vậy. Giận thầy này quá, cắn một cái nó đã, xong bỏ đi ông thầy này. Ông thầy này cà chớn quá. Rồi nói, kêu điện thoại nói khắp hết tất cả. Ông thầy này, ông thầy cũng ác dễ sợ lắm. Ông thầy dễ sợ lắm. À, về là ngoại cầu, nội cầu con. Là sao Tràng?
Dạ, thế thầy có nghĩ cũng phải nội mà cũng phải ngoại. Đó chỉ là cái phương pháp để mình giúp cho học cho.
Nói trên trời dưới đất không? cắn thì đau, sao nó ngồi ngoại được giữ ngồi cắn đau thì mồ hả, nó cắn phải biết đau chứ, không có nổi không có ngoại được, vừa phải nữa đau chết rồi ngồi ở trong sao thầy ngư. mấy cái bài này, cái bài này lên cách mạng tới nơi rồi. Khi nghe hiểu của bà Thương nói không? À, đạo ông thầy, ta thấy người ta xuất gia, ta bỏ, ta khổ sở đến chừng nào rồi, mình còn tàn nhẫn như vậy, làm sao mà gọi ông thầy được? May bà lớn tuổi mình mới nhẹ tay một tí. Bà Chu Trương Thân Hương nói là ông thầy là phải có từ bi cho ông thầy, mà có mình tàn nhẫn như vậy không thể nào ông thầy được. Giờ thầy nói cái gì nghe được. Khi mà quý vị qua cái chương trình mà nó đầy đọa sai di đại đọa như vậy, quý vị qua được cái gia đoạn đó rồi, cái chuyện mà nó đàn áp Phật giáo khi qua như trò chơi, không có gì mà đáng bận tâm, hiểu không? Không có gì mà phải buồn. Thấy được như vậy không phải không? Thấy không? Người ta ngược đại mới đồ mình chịu không nổi nữa đó. Đây là cá nhân mình, nó đầy đọa đồ mình điên đó. Mình vẫn chịu đựng như thường. Bây giờ nó đàn áp ông thầy kia, nó nhầm gì đối với mình đâu. Cái nào khổ hơn con? Thấy cái chính phủ nó đàn áp cái người này nè, làm sao nó khổ bằng người ta đàn áp mình được, mà mình còn chịu được huống gì người ta đàn áp người khác. Thấy không? Có chuyện như có phá vậy, có gì đâu phải. Đồng ý không nhập lại? Người ta đàn áp mình mới là cái quan trọng chứ, mình chịu không nổi mà mình phải chịu đựng như thường rồi, mình chịu qua xong đó rồi, thấy người ta đàn áp người khác làm sao mà nó khổ bằng được. Chịu đựng một cách dễ dàng như thường. Khi người ta tự thiêu, tại người ta chịu đựng không nổi nữa, ta mới tự thiêu. Hiểu không? Họ tự thiêu tại vì cái sức chịu đựng họ ít thôi, chứ không có gì hết. Họ yếu. Thầy cam đoan cái vị học trò thầy mới xong mà tụi sao gì mà lên làm thầy rồi, không có đứa nào tự thiêu đâu. Tới tâm 741, mình phải giảng kinh thay vì nói chuyện chính trị. Ok? À, sao? À, tại cô Quảng Ngân hết, tại cô nói chuyện có gì mà tự thiêu.
Ra như vậy thôi, mình không biết là đúng hoặc sai phải không? Hoặc là đi con đường đó như vậy là không biết đúng hay sai, mình thấy sao mà mình tu thì lo tu đi, lo chuyện đất nước người ta làm chi phải không? Thì mình nghĩ như vậy thôi mà lấy thôi mà sao phải thiêu một hai mấy trăm người luôn á.
Người ta vì đất nước của họ chứ đất nước người ta mà
không đất nước người ta không thì như vậy rồi mà toàn là Phật giáo không Tây Tạng là mình thấy Phật giáo không mà tự lấy thiêu lấy ra thiêu mà mấy ngày một người vậy đó, là ăn cơm bữa gì mình cũng đó.
Đó là chứng minh là họ vẫn chưa có cái trí huệ chân chính, họ vẫn còn cái thiên vị, họ phân biệt giữa Tây Tạng với người Tàu, họ vẫn còn cái ngã, nó còn phân biệt, họ chỉ ở cho đó thôi. Ok.
Tại vì con có nuôi mấy người ở Tây Tạng đó, tôi thấy đấy, mỗi một năm mình gửi một chút đỉnh tiền để mình nuôi những người đó để ăn học để tu á mà. Tôi thấy gì tôi không có muốn làm luôn.
Quý vị thấy không? Nó có cái tai hại chứ vậy. Thấy rõ ràng không? Đó là một cái ví dụ nhỏ thôi, để biết bao nhiêu người nó làm như vậy nữa.
Tôi gửi
okay. Năm cũng sao Thân Hương? Có nói gì nữa?
Gửi cho mấy người đó để ăn học.
Sao?
Thu Phật thầy giống như con hồi ở Việt Nam á, năm 1963 á, hồi đó cũng vấn đề là Mỹ nó đánh qua Việt Nam, không được Việt Nam và nó chiến tranh tối ngày hoài, rồi mấy Phật giáo cũng đảnh đạo mà ra biểu tình giống như biểu tình là kêu bằng cầu hòa bình với chiến tranh gì đó, Việt Nam gian khổ lắm. Cái hình như hồi đó cái đời đó hình như nhà nước Việt Nam chính tổng thống cũng áp theo Mỹ là đùa áp dữ lắm, chè ép dữ lắm. Cái sau thầy Quảng Đức á, ông tự ông vì cái tranh thủ mà cầu Việt Nam được hòa bình, đừng có mà để ép giáo hóa. Ông tự thiêu, ông chết. Ông chết cái tim của ông á, tướng tới mà xe tăng Mỹ mà cán qua mà không để. Vậy nhà khoa học nghiên cứu lên, nghiên cứu xuống, tại sao phải tim nó cứng cái như đá. Đá có thể xe tăng nó cán qua nó còn để, còn cái này không để. Cái cuối cùng như vậy mà cái gì Mỹ nó thấy nó cũng, cảm động, nó cũng sợ. Bắt đầu nó mới
biết tại sao tim mà không bể không?
Không biết nữa.
Có biết không? Muốn biết không?
Con không thấy thầy được, thầy dạy. Con muốn biết chứ,
xá lợi.
Biết làm cái gì?
Cái đó là xá lợi.
Đúng như gì đó mà xe, Mỹ nó thắc mắc, nó lấy xe tăng nó cán luôn, mà lấy cái bom gì mà đốt nó để mà, giống như cái bom mà nó bỏ vô cái gì nó cũng
chạy hết.
Chơi mà bỏ vô nó không nát. Từ đó hành Mỹ bắt đầu thấy sợ. Từ không có đè ép nữa, không có mà đè ép Phật giáo nữa.
Tại vì ông ngài Quảng Đức á, là ngài Quảng Đức á, ngài Quảng Đức á là nhị quả A La Hán. Thành khi mà chết á, nó có cái xá lợi. Xá lợi đó nó cứng đến độ phá không được.
Tức là xe tăng cán không phải mà lấy Mỹ nó lấy cái bom gì mà nó mạnh cái gì đó.
Nhị quả A La Hán
mà bỏ bom
chừng đó thôi. Mà ông nhị quả A La Hán mà ông tự thiếu một cái là cái chính độ Ngô Đình Diệm nó chịu không nổi, nó tiêu nó lập tức. Cái nhị quả A La Hán phước báo lớn không thể tưởng nữa, mà phá một ông nhị quả, giết một ông nhị quả A La Hán là kể như cái quốc gia nó tiêu luôn. Nó dễ sợ như vậy. Cái hậu quả nó nặng như vậy đó. Thành ông kia ngóc đầu không nổi.
Sư con lượng đem theo các vị ai nó thấy sáng quá rồi cứ chạy theo cái chụp hình, nó sợ ma hồ sòn rồi đi đó. Theo cô quá cũng sợ quá trời rồi, sư cô chứ đồ ngủ quá nó cũng sợ cũng chết luôn, nó cứ làm mình thấy nó chụp hình quá nó sáng vậy. Nhưng mà từ đó trở lên thì thấy cái chiến tranh á, cái xâm lược nó từ từ nó hình như ghét giật bớt.
Giật bớt, tôi giải phóng luôn.
Mình phải mình cãi để mình bàn để bàn nói cái đó cái pháp, chứ không phải đoàn là đúng mới là sai. Mình chỉ bàn cái pháp thôi. Thế vì nghĩ đúng thầy đúng thầy sai nó không quan trọng. Quan trọng mình học cái pháp, mình hiểu cái pháp. Dùng cái áp dụng cuộc đời mình không gọi là nội cầu. Còn mình hiểu cái pháp là cái này đúng với người ta thì nó ở bên ngoài nó nhầm như mình. Tìm cái đúng với sai là ngoại cầu. Tìm cái hiểu mình mới là nội cầu. Những người mà đoàn nghe cái phần mình cãi nó qua nó lại đó mà phiền não là người đó vẫn chưa hiểu cái pháp, vẫn chưa hiểu cái đạo. Mình bàn để mình hiểu cái chân lý ở sau cái hành động đó, chứ không phải mình bàn để nói phê phán người này đúng người này sai. Ông thầy ông tiểu tăng nói gì cũng vậy thôi, đâu nhầm thì ai mà tin đâu, thầy nó không quan trọng. Okay. Mình muốn hiểu cái chân lý mà. Ok, 741. Chú Bồ Đề nếu ông tác niệm Như Lai không vì cụ túc tướng mà đắc A Nầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chú Bồ Đề đừng nghĩ như vậy, Như Lai chẳng vì cụ túc tướng nên đắc A Nầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 744. Đây dịch nó phiền vậy đó. Dịch theo mà nó thuận cái ý của họ là nó trật cái ý của kinh, của cái ý nguyên ý của cái kinh. Cái này là cái phần kinh mà giảng là Đức Phật giảng phần này cho rõ ràng cho người ta đừng hiểu lầm, rằng là người ta nghĩ lầm rằng người ta có thể nghĩ lầm rằng thành Phật mà không cần thành tựu những cái hảo tướng đó, 32 hảo tướng. Cái này là hiểu lầm cái ý nghĩa của câu kinh. Tại vì câu kinh nói rằng là Đức Phật là không có tướng. Cái A Nầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là không có tướng. Thì như vậy là đâu có cần phải tu mà mấy cái công đức làm cái gì. Cái đó là cái bác bỏ. Mình bác bỏ như vậy á là không còn trung đạo. Nhưng chuyện hồi nãy mình bàn cái chuyện đó, đó là không nói bàn về cái chuyện mình tán thán hay là khen hay là chê. À, mình bàn cái thì mình không có từ bỏ. À, mình không bác bỏ mới gọi là trung đạo. 745. Phần trước á nói về quán những cái hảo tướng. À, tại vì như vậy nè, cái tế nhị cho này nè. Cái vị tu mà mong được hảo tướng, mong được tướng đẹp thì cái đó là chấp tướng, thì không thể nào tới được cái hảo tướng. Những cái hảo tướng đó được đắc là tại vì vẹn toàn hoàn hảo hoàn mỹ, là tại vì cái vị đã từng trồng những cái nhân mà nó vô lậu mới tới được như vậy. Ok. Cái phần này là phần nói là đắc, phần trước là quán, mình thấy cái hảo tướng. Ok. Lần này mình muốn đắc được cái hảo tướng. Ok. À, cho quý vị thấy là cái trung đạo. Phần trước là nói không được chấp tướng, cái phần này thì nói là không được phá tướng, không được bác bỏ tướng thì mới gọi là trung đạo. Cả hai đều không hết mới gọi là trung đạo. Cái trung đạo chỗ đó là mình không thể bỏ, mình không có thể chấp mới gọi là trung đạo. Ok, ý nghĩa nó quan trọng lắm. Bởi lúc đầu thầy đọc kinh thầy cũng hiểu gì hết vì vậy đó. Tại cứ nói xong rồi bác, rồi nói cái phần kia. Thành ra lúc thầy đọc kinh thầy khó chịu dễ sợ lắm. Thầy không hiểu, thầy sợ dễ sợ. Tại sao có chuyện nói xong rồi bỏ. Cái đó là trung đạo. Ông nói mình có thể nhận nhưng mà mình không được chấp. Thầy nói không phải là trung đạo nữa. Ông nói như vậy, ông nói ngược lại, nói bây giờ mình bỏ xong mình chấp nó. Thì cái đó trung đạo, thì nó cũng không phải trung đạo nữa. Vậy trung đạo là gì hả Kim Điền? Trung đề Kim Điền. À, cùng một lúc luôn. Phải cái quan trọng cái trung đạo mình cùng một lúc luôn. Mình có không chấp mà cùng chấp luôn nữa. Mới gọi là trung đạo. Có ai hiểu được cái này không? Tràng lúc mà phần quan trọng chứ nó bỏ nó đi cầu tiêu.
Thầy như con nhớ có
kể chuyện mà là tầm bậy thì ngồi nghe chăm chú đó. Mà tới phần quan trọng nhất của cái ngày hôm nay ông bỏ nó đi quá. Hả sao?
Dạ như con nhớ cái nghe thầy nói, con nhớ cái câu chuyện của Đức Phật đó, thì cái phần trung đạo, về trung đạo đó Đức Phật khi mà tu khổ hạnh với năm người anh em Kiều Trần Như á, chỉ mỗi ngày bỏ ăn, chỉ ăn hột cục mè, coi như là bỏ ăn, không ăn cơm. Rồi thì sau khi xỉu ngộ đạo rồi thì Phật mới biết là mới dạy đệ tử là đi đường trung đạo. Là hồi xưa Phật cái lúc còn là thái tử, Phật hưởng ăn uống hưởng quá tràn đầy. Rồi lúc sau này tu thì lại khổ hạnh là không ăn. Một bên thì ăn nhiều quá, đã quá đầy đủ, sung túc, phủ phê. Một bên thì không ăn, chỉ hụt mè. Thì cả hai cái đều không được. Cũng như là không bỏ ăn mà cũng không ăn nhiều quá. Cứ ăn bình thường thì là cùng một lúc đó là không bỏ bệnh nào hết, ăn bình thường. Thì đừng trung đạo.
Thì vẫn chưa hiểu trung đạo. Vẫn chưa hiểu trung đạo. Cái trung đạo nó vừa có vừa không cùng một lúc luôn, nó gọi là trung đạo. Nghe không Tràng?
Yeah.
Trung đạo là vừa có vừa không cùng một lúc luôn, mới gọi là trung đạo. Nó dễ sợ như vậy, nó gọi là cao siêu. Nó có cùng một lúc, vừa có không vừa có luôn, cùng một lúc. Trong cái có nó có cái không, trong cái không nó có cái có, mới gọi là trung đạo. Cái trung đạo là vừa hai một lúc luôn. Ai thắc mắc gì không? Bởi vậy khi mà Đức Phật giảng xong một cái phải bác ngay lập tức mới gọi là trung đạo. Trong kinh này đó, thầy giảng, ngài giảng một cái lần sau tới chặt nó ngay lập tức. Giảng xong là phải bỏ thì mới gọi là trung đạo. giảng xong là phải bác nó ngay lập tức mới gọi là trung đạo. Nó liên quan cái gì chỗ nào? Quý vị là cái hữu, quý vị phải có. Quý vị chấp vào cái tướng. Cái không là gì? Cái thánh nhân với phàm phu chỉ là một. Trung đạo nó dễ sợ như vậy đó. Nó khiếp. Dễ sợ không? Thánh nhân với phàm phu chỉ là một thôi, cũng là Phật hết. Trung quy cũng là Phật. Cái vị tách ra là thánh, tách là phàm, cũng chừng đó thôi, cũng là Phật hết. Mới gọi là trung đạo. Trong Phật nó có vừa thánh vừa phàm luôn. Vừa có vừa không. Vừa có trí huệ, vừa có vô minh. Mới gọi là trung đạo. Ai thắc mắc gì không? Thầy đó là giảng cho quý vị nghe. Quý vị ngồi thiền tới lúc nào đó sẽ thấy được cái này. Khi quý vị ngồi nghe, ngồi thiền, tự nhiên thấy được cái này. Là không còn chấp gì hết, cũng còn có, còn không, mình không chấp cái chỗ nào hết đó. Ok? Không phải ngồi thiền không, mà quý vị ngồi nghe giảng kinh đó. Nhưng các ngài mà A-la-hán này, Đức Phật mà giảng kinh đó, nghe xong một cái, không còn chấp nữa. Đó là trung đạo. Đây là cái giáo lý cao siêu của Kinh Kim Cang. Mà nói không được. Thành ra những cái người mà khi mà thông đạt lý cái giáo lý Kinh Kim Cang rồi, không ai dám nói tôi hiểu Kinh Kim Cang. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Đó, vì nếu mà nói mình hiểu Kinh Kim Cang là không phải trung đạo. Thấy không? Hiểu với không hiểu nó cũng là một thôi. Thành mà nói mày hiểu làm cái gì? Thấy không? Nó tôi giảng, như cái ông sư nói tôi giảng Kinh Kim Cang 20 lần, nó tôi hiểu Kinh Kim Cang rõ ràng lắm. Thế không? Đâu còn trung đạo nữa. Vẫn chưa hiểu Kinh Kim Cang. Ông này cũng khinh ngay lập tức. Nghe kinh, phải nghe giảng kinh, phải nghe cho cái tai cho nó thính. Hiểu chưa? Mọi người cứ nói khăng khăng tôi là hiểu hết, là cái người đó chưa hiểu gì hết đó. Nghe tới thì vẫn chưa hiểu như thường. Ok, ta còn chấp vào cái hiểu. Và ta không thấy được cái không hiểu của người ta. Có vị đồng ý cái chỗ đó không? Chưa phải thành Phật làm sao mà dám nói mình hiểu tất cả được. Là mình thầy nói á, mình không hiểu cũng không nói, mình nói mình không hiểu cũng là không đúng nữa. Mình có hiểu chứ, có hiểu một tí, nhưng đều mình nói là cái hiểu tôi nó quan trọng quá, mình không chịu nói về cái mình không hiểu là mình chết, là cái đó chưa phải là trung đạo. Cái người có trí huệ sẽ nói hai bên một lúc. Hiểu chưa? Chỉ cần nhớ thì thôi, khoảng ngăn đừng suy nghĩ nhiều quá, mặt nó tối rồi. Chỉ ngồi nghe chơi không cần hiểu. Nghe mà không hiểu, hiểu mà không hiểu, không hiểu mà hiểu. Cái đó là trung đạo. Là mấy cái người nói khăng khăng tôi hiểu Kinh Kim Cang, chưa hiểu đó con ơi. Những người nói mà tôi hiểu Kinh Kim Cang là chết. Vẫn chưa hiểu như thường. Nghe rõ không? Từ khoe tôi giảng được Kinh Kim Cang 20 lần rồi là vẫn chưa hiểu trung đạo như thường, vẫn chưa hiểu Kinh Kim Cang như thường. Ai thắc mắc gì không? Cái phần này quan trọng lắm, quý vị phải nhớ chừng này. Yes.
Thế thầy, khi mà mình thấy được trung đạo thì sao nữa?
Hử?
Khi mà mình thấy được trung đạo thì sao nữa?
Hử? Chuyện gì xảy ra con? Thầy đâu có biết được.
Tu tiếp.
Thế sao thầy biết được? Hử? Thầy chưa tới trung đạo sao mà thầy biết được?
Thầy được trung đạo là không khổ
à. Đây là trường hợp mà thầy biết được đó. Ok. Chuyện gì xảy ra à, giả tỷ mà thầy thấy được đó. Chuyện gì xảy ra? Nó chuyện gì xảy ra hết con ơi? Nó vẫn, cái quả đất nó vẫn xoay tròn như thường. Nó không ngừng lại đó con ơi. Cái thời tiết nó vẫn đổi như thường. Nó sắp nóng tới nơi rồi. Gió nó vẫn thổi như thường. Nổi trong 2 tuần sẽ có trời mưa như thường. Không có gì đổi nữa.
Nha.
À, mấy bà này nghe chán.
Nhưng mà mình có ý lại nó
mấy vị tăng mà tới những điều của sư cô ở dương nước của lục cổ thì bàn gì đó cả gì đó thì sư cô mới xét con đau nó kéo nó đè sư cô mới nói với ông bà là gì nó cờ là nó cờ là gió là gió cũng như là nó là con đường là con đường là gió thổi cành cây luôn mọi thứ là thanh tịnh hết, tức là thấy giống như là một cái không hư không thấy thôi, còn mình thấy như mình chấp có trong tâm mình cứ được tập thấy giống như không thấy, giống như là ánh sáng rọi, giống như sư cô nói nó cờ với cái gió, còn chúng sanh thì thấy nghiêng qua bên thấy cái này thấy cái kia cũng có hình có cái biệt đồng phải.
Sư cô nói sao?
Sư cô nói là kể thầy giảng là sư cô nói gì nó cờ từ gió từ gió không nó hai đầu hai đầu gì không thấy không thấy trong trong gì
đúng. Tôi đó giảng còn cao hơn là lục tổ giảng nữa. Tại ông mấy ông thầy ông nghe ông khiếp. Ông nói thôi, tôi hiểu pháp rồi, tôi đi về không cần gặp, ngừng gặp lục tổ ông chi nữa, gặp sư phụ ông chi nữa. Sư phụ giảng hơn đó được đâu. Không cách ông thầy nào mà giảng hơn đó được hết. Cái lời giảng sư cô còn hay hơn lời giảng của lục tổ nữa. Nên ông thầy mấy ông sư đó cũng giỏi với sợ, ông nhận ra ngay lập tức nó đúng. Lý thuyết cái nào là trung đạo, mình cũng cần kiếm, ngần gặp sư phụ. Không gặp sư phụ cô này. Tại cô này giảng xong trung đạo rồi. Mình tới gặp sư phụ là không còn trung đạo. Phụ lời dạy sư cô đi về. Dễ sợ. Đó là cái người mà hiểu được pháp, ta đi về ta thấy được trung đạo, ta không thèm đi kiếm một thầy. Các vị thấy cái chi tiết đó là họ bỏ cả ngàn dặm tới để thỉnh cái vị sư cô này. Sư cô này chỉ là cái người giữ cái lều ở dưới để mà cho ta uống trà, giữ chân rồi sáng sau mới gặp sư phụ thôi đó. Quan trọng độ như vậy, cho người giữ lều ở ngoài thôi, ta giảm cái giáo lý mà là cái này trung đạo, không cần gặp sư phụ nữa. Kinh hoàng. Sư phụ cũng hơn được. Thành đi ra giữ cổng cho sư phụ thôi. Đó là trung đạo. Nếu quý vị nghe mà không hiểu, nghe mà không hiểu là chuyện rất thông thường. Quan trọng nhất là nghe. Trong tương lai quý vị sẽ hiểu, tự động nó sẽ hiểu. Để khi quý vị hiểu, chuyện gì xảy ra hay kim điểm? Khi trong tương lai khi mà con hiểu được cái trung đạo này, chuyện gì xảy ra con? Ai đúng trong mưa.
Vậy thưa thầy, có phải trung đạo là mình không bỏ và mình cũng không lấy, thì cái đó có phải là cái sướng không thưa thầy?
Chắc là cùng một lúc luôn.
Dạ. Tức là mình không, mình có cái đó, mình biết cái đó nó cũng không có làm cho mình vui, mình cũng không bỏ, nhưng mà mình cũng ở mà mình không bỏ không lấy, tức là cái đó có phải là cái sự sung sướng của cái trung đạo không? Dạ, biết nhưng mà cũng không chấp.
Nếu mình có bất kỳ mình chấp,
dạ,
mình có không, mình nói có mình
à, dạ,
hai cái mình sẽ có cũng được, không có cũng được,
dạ,
thì ông sẽ ông không cần có cũng được, không có cũng được, cũng là cái nào, khi đừng nói tôi chẳng là có hơn là không, tôi chẳng là không hơn là có, cái đủ nó đi còn đủ ấy, nó tìm cái không là không phải tôi nào, cái đủ nó ở hành trì nó là tôi đi hơn. Cái người trung đạo là tùy duyên,
mình không thiên không, mình cũng không thiên có, mới là không sao. Vì cái vị trí thường là thì thường là bất bình vương tại nhà thờ. Là cái vị trí nó không ngoài ngoài gì cái ba nhà hàng tứ nó đang nói. Có những cái xe này xe đen, mà không có chắc nó là có hàng tứ. Quý vị không có, không ai trong đây, không có xe này, nhà xe đen, mình không có